chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết. Chuẩn bị xây dựng luật tư pháp người chưa thành niên. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Bình Thủy để lại nhiều dấu ấn với những đổi thay tích cực về diện mạo địa phương, đời sống người dân, duy trì và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Quận Ô Môn quyết liệt trong công tác giảm nghèo. Kỳ nghỉ Tết đã qua nhưng vẫn còn nhiều lễ hội độc đáo trong tháng Giêng, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Tết Nguyên Đán hồi sinh tiêu dùng du lịch Trung Quốc. Lạm phát tiêu dùng tại thủ đô của Nhật Bản lên gần mức cao nhất trong 42 năm qua. Các xu hướng định hình các cách thức con người làm việc trong tương lai. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị 03 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội.
Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, trong đó đề nghị tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động theo dõi sát tình hình, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, yêu cầu tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lễ hội theo thẩm quyền, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp.
Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân liên quan chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 16 kết luận hội nghị sơ kết một năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Theo đó, thì Chính phủ cho biết sẽ khẩn trương hoàn thành cung cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, mã định danh cá nhân, chuẩn hóa cập nhật và chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ ngành địa phương.
Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân, nhất là thời gian đầu bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng định danh xác thực điện tử, tích hợp các dịch vụ thiết yếu để dần thay thế các giấy tờ liên quan đến công dân. Phấn đấu đến quý 2 năm 2023, cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng sim rác. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ cũng vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang liên quan việc chuẩn bị ý kiến của Chính phủ về hồ sơ đề nghị xây dựng luật tư pháp người chưa thành niên.
Trên cơ sở đề nghị của Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành tổ chức liên quan dự thảo ý kiến của Chính phủ đối với hồ sơ đề nghị xây dựng luật tư pháp người chưa thành niên. Nội dung này trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 2 năm 2023. Trước đó, Tòa án Nhân dân tối cao được giao nhiệm vụ chủ trì dự án và biên soạn luật tư pháp người chưa thành niên. Đến nay, dự thảo cơ bản đã hình thành 6 phần 16 chương và 268 điều.
Dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên xây dựng các nội dung như tư pháp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tư pháp người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng đương sự, tư pháp người chưa thành niên bị cai nghiện ma túy bắt buộc, tư pháp người chưa thành niên về thi hành án và tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục với tin tức thời sự địa phương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy vừa tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tổng diện tích tự nhiên của quận trên 7.086 hectare, trong đó đất nông nghiệp trên 3.300 hectare, đất phi nông nghiệp trên 3.700 hectare.
Theo kế hoạch, tổng diện tích đất cần thu hồi là 131,7 hectare, trong đó có 129 hectare đất nông nghiệp, còn lại là đất phi nông nghiệp. Đối với các khu dân cư tự phát đã được kiểm tra, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh thêm, không cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để cho chuyển mục đích sử dụng đất cho đến khi có ý kiến chỉ đạo xử lý của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2022, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023.
Năm qua, tổng vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thới Lai hơn 283 tỷ 510 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư công 197 tỷ 146 triệu đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 đạt 99,36%, đứng đầu trong 9 quận huyện của thành phố. Các công trình triển khai thi công đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người dân, tuy nhiên vẫn còn tình trạng chủ đầu tư thiếu chủ động kiểm tra giám sát trong công tác chuẩn bị đầu tư thiết kế dự toán. Đối với các công trình khởi công mới có thu hồi đất không giải ngân được do thực hiện trình tự thủ tục giải phóng mặt bằng chậm.
Theo kế hoạch năm 2023, huyện được phân bổ vốn đầu tư công 197 tỷ 214 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 63 tỷ 110 triệu đồng. Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, ưu tiên phân bổ vốn cho các công trình đã quyết định phê duyệt quyết toán, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. Trong năm 2022, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phong Điền được nâng cấp làm mới, hoàn thành và đưa vào sử dụng, để góp phần phục vụ nhu cầu đi lại phát triển kinh tế tại địa phương.
Thực hiện chiến dịch thủy lợi giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường, Phong Điền sửa chữa được gần 15 km, nâng cấp 11 tuyến dài hơn 7 km, làm mới 9 tuyến đường nông thôn khoảng 10 km, xây mới và sửa chữa 12 cây cầu giao thông nông thôn. Cùng với đó, phát quan tầm nhìn dọn cỏ các tuyến lộ giao thông chiều dài hơn 100 km, trồng mới và dặm bổ sung trên 14.000 hectare cây hoa Quỳnh Anh, Quảng Yến trên các tuyến lộ giao thông, ước giá trị nhân dân đóng góp trên 8 tỷ 850 triệu đồng, đạt 182% kế hoạch.
Thời gian tới, huyện quan tâm công tác kè mé, khắc phục sạt lở để nhanh tiến độ các công trình thủy lợi giao thông đang thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Đến nay, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ đã hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và đang trình hồ sơ chờ thành phố công nhận. Nhằm là thành tích chào mừng, Hội Cựu chiến binh huyện vừa tổ chức khánh thành công trình đèn chiếu sáng tại ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân.
Sau hơn 2 tháng thi công, tuyến đường dài 4.600m thuộc tuyến kênh số 4 và tuyến kênh Lồng Ống, ấp Thới Trường 1 được lắp đặt 185 trụ đèn chiếu sáng, mỗi trụ cao 4,5m, bóng đèn LED đảm bảo tốt cho việc chiếu sáng. Tổng chi phí thực hiện trên 125 triệu đồng từ nguồn vận động nhà hảo tâm và nhân dân ấp Thới Trường 1 đóng góp.
Gần 3 tỷ đồng là tổng giá trị được Hội Người Cao Tuổi quận thốt nốt và các cơ sở hội chăm lo, hỗ trợ cho hội viên người cao tuổi trong năm 2022.
Trong năm qua, từ nguồn ngân sách của nhà nước và vận động xã hội hóa, Hội Người Cao Tuổi quận thốt nốt và các cơ sở hội đã tổ chức mừng thọ trao hơn 6.400 phần quà cho các cụ cao tuổi nhân các dịp lễ Tết, nhận đỡ đầu 22 hộ gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.700 lượt người cao tuổi với tổng giá trị chung gần 3 tỷ đồng. Hội Người Cao Tuổi các cấp cũng đã vận động cất mới sửa chữa 7 căn nhà cho hộ viên khó khăn, vận động hiến hơn 2.400 mét vuông đất để nâng cấp sửa chữa 4.440 mét đường giao thông, bắt mới sửa chữa 5 cây cầu với tổng giá trị các hoạt động gần 2 tỷ đồng.
Trong năm nay, Hội Người Cao Tuổi quận Thốt Nốt tiếp tục củng cố kiện toàn các cơ sở hội, tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình công tác lớn của hội, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao, gương sáng, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ô Môn nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm 2022, bằng nhiều biện pháp thiết thực thì quận Ô Môn đã giúp cho 130 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu 42 hộ. số hộ nghèo chỉ còn 0,58% dân số. Phóng viên Hoàng Duy cho biết thêm.
Tết này, đối với gia đình anh Lê Giang Thiệt ngụ ở khu vực Thới Bình, phường Phước Thới, quận Ô Môn đặc biệt hơn cả, bởi gia đình anh đón xuân trong ngôi nhà mới khang trang. Hoàn cảnh gia đình của anh rất khó khăn, vợ bị bệnh tim bẩm sinh, không thể lao động, thu nhập gia đình dựa vào số tiền làm thuê của anh. Do thu nhập không ổn định nên chuyện dành dụm cất lại căn nhà lụp xụp vượt quá tầm giới của gia đình. Vì vậy, khi được chính quyền địa phương hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng, khiến niềm vui của anh Thiệt như vỡ òa.
Dạ, em sống ở đằng sau nhà lá, nói chung cũng sập sệ, nhờ cô chú ở địa phương với cô chú ở chính quyền xem xét thì cũng hỗ trợ cắt cho em được cái nhà. Em vui lắm. Nói chung là nếu mà không nhờ địa phương chính quyền hỗ trợ cho em, chắc em cũng chưa có thể cắt được ngôi nhà như vậy. Nói chung là em cũng rất vui mà rất biết ơn chính quyền địa phương và cô chú, anh chị, nhà nước đã hỗ trợ cho em. Dạ thì nói chung là em cố gắng em làm để cho được thoát nghèo, vươn lên khá giả với bà con.
Trong năm qua, quận Ô Môn còn tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình yếu thế có thêm nhiều cơ hội ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững bằng cách tiếp cận với các nguồn vốn vay quỹ thác, các chương trình tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong năm, quận đã cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 81 tỷ 500 triệu đồng với 2.253 lượt hộ được vay vốn, tăng 17 tỷ 380 triệu đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Chính nhờ nguồn vốn này, anh Nguyễn Văn Hòa ngụ khu vực Bình Thuận, phường Trường Lạc đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình chăn nuôi vịt.
Thì nói chung đó giờ ở đây là địa phương là nghèo có này cho gạo với được cái nhà đó là cái nó được gạo đó thì ở dưới phường thì là 30 triệu là nhờ chính quyền đó là kịp cho dây. Trong thời gian tới là tiếp tục nuôi vịt, rồi có khi rảnh thời gian ở là đi làm phụ hầu kiếm thêm thu nhập vươn lên chính mình, cải thiện đời sống, vươn lên mình không có còn nghèo khổ thoát nghèo đó.
Điểm nổi bật trong thực hiện giảm nghèo ở quận Ô Môn là hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, về y tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn dạy nghề với tạo việc làm. Năm 2021, quận Ô Môn có 322 hộ, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,92%. Tổng số hộ cận nghèo là 2.129 hộ, tỷ lệ 6,06%. Để thực hiện chỉ tiêu giảm 0,25% số hộ nghèo và 1,04% số hộ cận nghèo, quận Ô Môn đã xây dựng nhiều chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ông Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư quận ủy Ô Môn nói.
Thì trước hết thì trong cái chủ trương của quận ủy cũng như ủy ban thì cũng có chỉ đạo cho các cấp các ngành, đặc biệt là các phường, làm sao mà coi như là hỗ trợ tốt nhất cho các cái đối tượng mà có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, để thoát nghèo, giảm nghèo, căn cơ bài bản, tạo các cái phương tiện về điều kiện sản xuất cho hộ nghèo, vận động mạnh thường quân rồi xã hội hóa để hỗ trợ cho các cái đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở trên địa bàn, làm sao mà coi như là tạo điều kiện tốt nhất để người nghèo ở trên địa bàn được thoát nghèo bền vững, vươn lên, không tái nghèo.
Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống người dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đã tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại khu vực 2, phường Châu Văn Liêm.
Hai căn nhà đại đoàn kết được trao tặng cho hộ bà Đào Thị Tết và bà Phạm Thị Được thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được xây dựng với chi phí 70 triệu đồng từ nguồn vận động của báo Vietnamnet và ngân hàng Sibank tài trợ. Trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đã xây dựng 49 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ vì người nghèo của quận và nguồn vận động tài trợ của các cấp với tổng số tiền 2 tỷ 450 triệu đồng.
Cũng tại quận Ô Môn, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận vừa tổ chức họp mặt các cộng tác viên Văn hóa Thể thao và Truyền thanh nhân dịp đầu năm mới.
Trong không khí ấm áp, thân tình, lãnh đạo quận Ô Môn đã chia sẻ những thành tựu nổi bật của đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp của các cộng tác viên trong lĩnh vực văn hóa thể thao truyền thanh, góp phần tích cực trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến quần chúng nhân dân.
Tại buổi họp mặt, các cộng tác viên cũng bày tỏ nhiều tâm tư nguyện vọng đóng góp cho các lĩnh vực để địa phương phát triển bền vững trong thời gian tới. Dịp này có 24 cá nhân được Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và truyền thanh. Phóng viên Kiều Nương ghi nhận và cho hay phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Bình Thủy thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn với những đổi thay tích cực về diện mạo địa phương, đời sống người dân, duy trì và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Năm 2022, toàn quận Bình Thủy có 27.958 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 98,13%. Tất cả 8 phường đều đạt chuẩn văn minh đô thị, 46 khu vực đạt khu vực văn hóa, 86 cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa. Phong trào có sức lan tỏa sâu rộng đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình tại khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Đạt ở khu vực 1 phường An Thới cho biết.
Hưởng ứng theo cái phong trào của Đại hội Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa mới thì gia đình cũng phục vụ cũng theo chủ trương của nhà nước, chính sách cũng chấp hành tốt những điều lệ của đảng nhà nước đã đề ra. Dạy con cháu thì nó sống vui, sống khỏe và hiếu hạnh với ông bà cha mẹ, học tập và làm việc tốt.
Ông Võ Văn Tám, người dân khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông cũng cho biết.
Thì nói chung là vợ chồng hạnh phúc, thì dạy con thì nói chung là nó con thì phải noi gương với cha mẹ. Thì giờ thì trước tiên thì phải lo cho con học hành cho đến nơi đến chốn. Sau này thì con nó thì có công ăn việc làm thì nó lo cho thế hệ mai sau cho con của nó. Rồi những cái chính sách của địa phương thì luôn luôn lúc nào thì mình cũng phải hoàn cảnh. Thì đề ra phong trào như nào thì gia đình cũng thực hiện tốt.
Ở phường Trà An, năm 2022 đã vận động xã hội hóa nâng cấp mở rộng sửa chữa xây dựng mới 3 nhà văn hóa khu vực với số tiền trên 170 triệu đồng. Đồng thời, cấp quỹ Ban Nhân dân khu vực 2 và 4 còn vận động trên 50 triệu đồng xây dựng khu luyện tập thể thao tại khu vực. Có nhà văn hóa khang trang giúp cho hoạt động hội họp giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của khu vực ngày càng thuận lợi. Ông Lê Hoài Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trà An cho biết.
Đối với nhà văn hóa phường 1 thì chủ yếu là vận động người dân là sơn sửa lại cái nhà văn hóa với cái bảng biểu theo đúng quy định. Còn đối với nhà văn hóa phường 2 thì các đồng chí trong cấp ủy như là ban nhân khu vực đã vận động đảng viên, cán bộ nhân dân là thực hiện là lắp đặt hệ thống kính chống ồn, cũng như qua đó thì vận động gắn thêm được hai cái máy điều hòa đảm bảo cho khi thời tiết nắng nóng thì coi là cũng vẫn đảm bảo được các cái cuộc hội họp. Còn đối với nhà văn hóa khu vực 4 thì là cũng gắn cái hệ thống kính cường lực, bộ bàn ghế gỗ mới để tổ chức hội họp. Bên cạnh đó cũng là vận động gắn được hai cái máy điều hòa để mà thực hiện các cuộc hội họp khi trời nắng nóng.
Còn ở phường Trà Nóc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo nên nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị. Qua đây tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững, huy động nguồn lực trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trà Nóc cho biết.
Ngay từ đầu năm thì ban chỉ đạo phong trào cũng có tham mưu cho chủ tịch ủy ban dân phường xây dựng hệ thống các cái kế hoạch để xây dựng nâng chất cũng như là xây dựng gia đình văn hóa. Như cuối năm thì phường cũng thực hiện tổ chức họp xét công khai thì kết quả cuối năm thì cái tiêu chí gia đình văn hóa cũng như là các thiết chế thì cũng đạt chuẩn.
Điểm nhấn của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở quận Bình Thủy thời gian qua là việc nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Nhiều mô hình gắn với tiêu chí cảnh quan môi trường, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh trật tự được phát động và nhân rộng như tuyến đường sáng xanh, sạch đẹp và an toàn, tuyến đường ánh sáng an ninh, xây dựng sửa chữa đường giao thông và bờ đê Cồn Sơn, phụ nữ 503 sạch, mô hình vận động trợ cấp gạo hàng tháng cho 200 hộ nghèo, cận nghèo, hộ cao tuổi, neo đơn, khuyết tật. Mỗi mô hình là một bước tiến của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên được phát huy, nhân thêm những điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư. Năm 2022, quận Bình Thủy có 115 tập thể cá nhân trong thực hiện các mô hình văn hóa tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.
Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an. Trong 7 ngày Tết từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, toàn quốc xảy ra 41 vụ cháy. So sánh với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình cháy nổ giảm cả 3 tiêu chí, gồm số vụ, thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản.
Trong đó xảy ra 23 vụ cháy nhà dân, 3 vụ cháy cơ sở sản xuất, 3 vụ cháy phương tiện giao thông, 2 vụ cháy nhà để ở kết hợp kinh doanh, 7 vụ cháy loại hình khác và 3 vụ cháy rừng. Thiệt hại do cháy gây ra là 1 người bị thương, vụ cháy nhà dân tại Thái Nguyên. Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Ngoài ra, trong Tết Nguyên đán xảy ra 105 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện và cháy bãi cỏ rác. Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu sơ bộ là do sự cố liên quan đến hệ thống điện và sơ suất bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong đun nấu và thắp hương thờ cúng. Bộ Công Thương cho biết một số mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong những ngày Tết, tăng giá từ 2 đến 10%, lượng hàng tăng từ 15 đến 20%. Trong khi đó thì sức mua của năm nay tăng nhẹ từ 8 đến 10%, cho nên lượng cung hàng dự trữ đã vượt cầu.
Bộ Công Thương cũng cho rằng thị trường hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu có tăng, giảm, phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường, nhưng không có hiện tượng mất cân đối cung cầu gây tăng giá bất thường.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, qua báo cáo nhanh của lực lượng quản lý thị trường trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không phát hiện những diễn biến bất thường nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hôm qua, dòng người từ các tỉnh thành tiếp tục đổ về thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết.
Hình ảnh những chiếc xe máy chở cả gia đình với hành lý được chặn trước buộc sau xuất hiện ở các ngã đường vào thành phố. Khép lại một kỳ nghỉ Tết khá dài, nhiều người đã sẵn sàng trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật. Mặc dù thứ hai mới bắt đầu làm việc, nhưng nhiều người đã kết thúc sớm kỳ nghỉ Tết để lên thành phố nghỉ ngơi một ngày cho ổn định sức khỏe để đi làm lại.
Còn tại bến xe miền Đông mới, hôm qua có gần 250 chuyến xe chở hơn 4.000 hành khách đến bến. Phần lớn thì hành khách đến từ các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi với rất nhiều hành lý mang theo. Theo đại diện bến xe miền Đông mới thì ngày nay ở bến xe dự kiến đón nhận hơn 200 chuyến xe chở gần 3.500 hành khách đến bến. Tiếp theo là các thông tin trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Tết đã qua, tuy nhiên nhiều lễ hội ý nghĩa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thì chỉ mới bắt đầu.
Ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định vừa thông báo thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng. Trong các ngày diễn ra lễ hội khai ấn tại khu vực đền Trần còn tổ chức các hoạt động hội truyền thống gồm múa lân rồng, hát chèo, chầu văn, múa rối nước, chọi gà, đấu vật, biểu diễn võ thuật, vân vân.
Các nội dung chính của lễ hội kéo dài từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng vẫn được giữ nguyên như truyền thống, với ý nghĩa tưởng nhớ tri ân Dương Triều Trần. Dương Triều đã có công lãnh đạo quân dân Đại Việt 3 lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông trong thế kỷ 13, làm nên hào khí Đông A lừng lẫy một thời. Thưa quý vị, Tây Bắc mùa xuân cũng là mùa lễ hội với nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc và hấp dẫn với du khách từ mọi miền.
Mỗi vùng cao, mỗi dân tộc ở Tây Bắc đều có những lễ hội xuân mang đậm sắc thái văn hóa truyền thống và trở thành điểm nhấn của du xuân Tây Bắc. Lào Cai là mảnh đất vùng cao biên giới đa văn hóa. Phan Xi-păng những ngày này muôn loài hoa đang khoe sắc. Không gian chợ quê ngày Tết, những trò chơi dân gian, các sạp hàng bán sản vật địa phương đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách gần xa. Đây cũng là khoảng thời gian có nhiều lễ hội ở Phan Xi-păng.
Đặc sắc nhất có thể kể đến lễ hội khèn qua và hội xuân mở cổng trời kéo dài từ nay đến hết tháng 2. Chín đội khèn quy tụ về đây thi tài làm sống dậy nét văn hóa múa khèn độc đáo của Sapa. Những ngày diễn ra hội xuân thì du khách còn có cơ hội tham dự màn múa lân sư rồng hay là nhận giấy đỏ may mắn bình an cho năm mới.
Từ nay đến hết tháng 2 đến với Sapa là đến với hành trình trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc. Những lễ hội khen qua, lễ hội gầu tàu, lễ hội hát giao duyên hay lễ hội rón phọt đang mời gọi bước chân du khách.
Trong các lễ hội mùa xuân của miền Trung thì lễ hội đua thuyền là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân miền biển.
Gần 800 vận động viên đến từ 32 đội của 16 xã phường của thành phố Tuy Hòa bước vào cuộc đua thuyền trên sông Đà Răng. Mỗi đợt đua 4 đội, dưới sông các vận động viên phối hợp chèo để thuyền chạy nhanh nhất. Còn trên bờ, hàng ngàn người dân và du khách đã cổ vũ đủ cho thấy lễ hội đua thuyền có ý nghĩa như thế nào với người dân ven biển các tỉnh miền Trung.
Lễ hội đua thuyền truyền thống ở sông Đà Răng nói riêng và các tỉnh miền Trung không chỉ là nét đẹp trong văn hóa tinh thần của người dân nơi đây, mà thông qua lễ hội khuyến khích mọi người luyện tập thể thao, phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng để vươn lên chinh phục thiên nhiên, tạo dựng cuộc sống. Và đến hẹn lại lên cứ vào đêm ngày mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng Giêng thì chợ Viền lại được tổ chức. Đây là phiên chợ truyền thống đặc sắc của nền văn minh lúa nước cả năm chỉ họp một lần duy nhất tại tỉnh Nam Định. Đông đảo du khách từ khắp các tỉnh thành lân cận tấp nập kéo về để mua mày bán rủi.
Chợ Viền chính là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, khi các gian hàng tại đây chủ yếu bày bán đầy đủ các loại dụng cụ lao động làm nông nghiệp như cuốc, xẻng, dao, liềm, thúng, mũng cho đến các loại cây, các giống cây trồng đặc trưng của mọi vùng miền như cây hồng, cây sung, cây vú sữa, cây thanh long, cây hoa hồng, hoa giấy.
Các gian hàng bày bán tại chợ Viền đa phần là của người dân địa phương với những mặt hàng của nhà trồng được mang đi chợ bán lấy mày đầu xuân. Cũng vì thế mà người bán cũng không đặt nặng về lời lãi. Còn người mua, với chuyến xuất hành đầu năm ai cũng mong mua lọc rước may về nhà, cho nên là cũng không có nhiều người mặc cả. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, giới chức New Zealand ngày 28 tháng 1 xác định lũ lụt do mưa lớn trên diện rộng trong những ngày qua tại thành phố Auckland, thành phố lớn nhất của nước này, đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Tân Thủ tướng New Zealand Rhys Hipkins cùng ngày đã có chuyến thị sát các khu vực bị ngập lụt.
Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Rhys Hipkins cho biết qua khảo sát cả bằng đường bộ và trực thăng, mưa lũ đã gây thiệt hại trên diện rộng, tàn phá đáng kể một số khu vực. Điều này đòi hỏi các nỗ lực rất lớn để thực hiện công tác khắc phục hậu quả. Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ.
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng súng ở bang California ngày 28 tháng 1. Đây là vụ tấn công bằng súng thứ tư tại bang này trong tháng 1 này.
Cảnh sát thành phố Los Angeles xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút giờ địa phương tại khu phố cao cấp Beverly Crest. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công hoặc liệu vụ việc có xảy ra trong khu dân cư hay không.
Là năm đầu tiên không hạn chế đi lại, Trung Quốc ghi nhận tiêu dùng và du lịch hồi sinh mạnh mẽ. Riêng lĩnh vực du lịch nội địa đã đạt doanh thu hơn 55,5 tỷ đô la.
Dữ liệu về thuế quốc gia Trung Quốc cho thấy doanh thu bán hàng liên quan đến tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết một tuần đã tăng 12,2% so với kỳ nghỉ Tết năm ngoái. Doanh thu các mặt hàng ngũ cốc, thực phẩm và dầu mỏ tăng 31%. Tại tỉnh Hải Nam, chỉ riêng 12 trung tâm mua sắm miễn thuế trong 5 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đã đạt doanh số 1 tỷ 690 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 249 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu du lịch nội địa gần 376 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 55,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với kỳ nghỉ Tết năm ngoái. Riêng doanh thu của các công ty du lịch tăng 130% so với Tết năm 2022 và phục hồi lên 80,7% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi dịch bệnh xảy ra.
Ước tính 7 ngày Tết đã có hơn 308 triệu lượt chuyến đi, tăng hơn 23% so với kỳ nghỉ năm trước. Kỳ nghỉ Tết chính thức đã kết thúc nhưng với người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, thì phần nhiều vẫn còn đang nghỉ bởi kỳ xuân giận kéo dài đến giữa tháng 2 mới kết thúc. Và ngành du lịch tiêu dùng hốt bạc cho kỳ nghỉ vàng kéo dài nhất trong năm.
Giá tiêu dùng cơ bản tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, một chỉ báo hàng đầu về xu hướng toàn quốc, đã tăng 4,3% trong tháng 1 so với một năm trước đó. Con số này đánh dấu mức tăng hàng năm nhanh nhất trong gần 42 năm qua và khiến cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chịu áp lực phải loại bỏ dần các biện pháp kích thích kinh tế.
Mặc dù có khoản trợ cấp năng lượng của chính phủ Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực từ tháng tới có thể sẽ làm giảm mức tăng giá so với tháng 2, nhưng khả năng tăng lạm phát sẽ duy trì ở mức cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong những tháng tới, khi các công ty tiếp tục chuyển dần chi phí tăng cao hơn cho người tiêu dùng.
Thưa quý vị, khi thế giới bắt đầu chuyển động trở lại sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, các vấn đề về việc làm đang tạo ra những khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định thế giới sẽ vượt qua vấn đề này, song sẽ xuất hiện những xu hướng định hình cách thức con người làm việc trong tương lai.
Xu hướng đầu tiên là tình trạng thiếu lao động có tay nghề sẽ tiếp diễn, đặc biệt là trong những công việc lao động phổ thông. Xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2023 và lĩnh vực công nghệ sẽ tiếp tục thiếu nhân lực do nhiều người nghỉ hưu sớm cũng như thiếu hụt lực lượng lao động lành nghề.
Việc thiếu lao động cũng sẽ dẫn tới xu hướng tiếp theo là đưa máy móc vào thay thế nhân lực. Theo đó thì các hệ thống máy móc thế hệ mới có thể xử lý tình trạng thiếu lao động bằng cách sử dụng các nhóm lao động đa dạng hơn để tăng sản lượng và năng suất.
Xu hướng thứ ba là sự tồn tại của các mô hình làm việc kết hợp vẫn sẽ được duy trì. Với sự phát triển của công nghệ, việc đào tạo và làm việc từ xa sẽ ngày càng hiệu quả trong khi chủ lao động có thể lựa chọn nhân lực một cách đa dạng hơn đối với các công việc có thể làm từ xa.
Và xu hướng cuối cùng là việc đổi mới sáng tạo không còn gói gọn ở việc đưa ra một sản phẩm hay là một giải pháp mới, mà còn có thể là cải tiến sản phẩm để phù hợp với xu hướng hiện tại, đồng thời giúp tăng năng suất. Một ví dụ cho xu hướng này chính là việc điện khí hóa các sản phẩm vốn chỉ có thể vận hành bằng nhiên liệu hóa thạch. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.